Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này đạo tràng chúng con được trang nghiêm, chúng con được thành tâm để đầu bái thỉnh tòa thượng hiệu trưởng trường Cao Đẳng Phật Học thành phố Hồ Chí Minh, viện chủ chùa Thiên Minh, quan tâm nơi pháp tòa để tu thiết pháp cho hàng Phật tử chúng con được thanh tịnh công đức. Và giờ này quý vị Phật tử trong ban thức lễ trở về phương trường để cung thỉnh tòa thượng quan tâm pháp tòa. Quý vị trong ban sư phụ chuẩn bị để cử ba hội cho pháp nhà cung nhân tòa thượng quan tâm pháp tòa. Và thượng cao quan nghĩ quan tâm tất cả các hội đồng tràng chúng ta làm như vậy để tôn vinh sự hiện diện quan tâm của hòa thượng.
Mọi người xuống hết.
Chương trình hướng dẫn tu học cho Phật tử tại chùa Thiên Minh này. Thì hôm nay là chúng ta tiếp tục những tiến trình được tu học đó. Thì như lời của Đại Đức Huệ Nghiêm vừa nói là các Phật tử có thể hỏi nếu cần hỏi, nhưng mà thiệt ra cái hỏi của các vị thì cũng cần đó, nhưng mà có khi nó cần cho một người này mà nó không cần cho người kia, rồi người kia thấy cần mà người nọ không thấy cần cái đó. Do vậy cho nên cái hỏi đó thì cũng nên để ý. Nếu như các Phật tử mà có trao đổi ý kiến, có tập hợp ý kiến, trao đổi học tập, rồi để đúc kết lại đó, thì mình hỏi cái câu hỏi đó, nó mới có cái tính cách lại là cho đông người. Chứ ví dụ như mình hỏi bằng cái ý kiến của riêng mình đó, thì có khi là cái ý kiến đó nhiều người khác người ta không cần phải hỏi, cho nên nó không có đem lại cái lợi bao nhiêu. Vì vậy mà như bữa hôm tôi nói với đại chúng đó là tôi sẽ hướng dẫn từ từ các vị học giáo lý Phật, lần lần từ thấp chúng ta đi lần lần lên. Bởi vì Phật tử chúng ta mà đi vào trong cái biển Phật Pháp đó, giống như là mình đi vào biển vậy đó, giống như mình đi tắm biển vậy đó. Cái biển nó mênh mông lớn lắm, nhưng mà cái biển đó, cái bãi biển luôn luôn là nó thoai thoải, nó dốc một cách thoai thoải và nhẹ từ cạn tới sâu, lần lần. Rồi đến cái lúc mà nó thật sâu thì cả tàu lặn của các nước sâu, các nước văn minh nhất trên thế giới cũng còn chưa đi thấu được tới cái đáy của biển. Nhưng mà cái mé biển đó thì là nó rất là thoải mái từ cạn tới sâu. Trẻ con 5 tuổi tắm cũng được, người lớn 10 tuổi, 20 tuổi tắm cũng được, hoặc cứ đi lần mãi. Phật pháp của chúng ta học cũng vậy, từ cạn tới sâu, từ dễ tới khó. Cho nên chúng ta từ từ mà học thôi. Thì bữa hổm như tôi giới thiệu đó, các Phật tử đi chùa thì mình phải biết mình đi chùa để làm gì và tại sao mình phải ủng hộ chùa, mình đóng góp tiền bạc, mình xây chùa, cất chùa, ủng hộ chùa, cất chùa để làm gì. Thì đương nhiên là mình phải biết rằng là xây dựng chùa, cất chùa, tạo tượng Phật vân vân, những việc đó đều là tạo cái điều kiện để mà học chánh pháp, để hành chánh pháp, để tu tập sống theo chánh pháp đó. Đó là cái mục tiêu, cái lý tưởng của những người Phật tử cúng chùa là như vậy. Do vậy cho nên là khi bây giờ cái chùa đã hoàn thành rồi đó mà, thì bây giờ mình phải học, phải học chánh pháp. Mà học á thì dựa theo kinh điển mà học. Như lần rồi tôi giới thiệu với đại chúng là cái bài kệ khai kinh đó. Thứ nhất là chẳng hạn như bữa nay là ngày mùng 1, dường như các chùa đều có cái lễ khai kinh để tụng kinh từ nay cho tới rằm tháng 7, lễ Vu Lan. Thế thì hôm nay là có thể là các chùa là có cái lễ khai kinh đấy. Mà lễ khai kinh nào thì cũng có cái bài là Vô Thượng Thẩm Thâm. Bởi vì khai kinh kệ tức là bài kệ khai kinh, là Vô Thượng Thẩm Thâm Duy Diệu Pháp, Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ, Ngã Chi Kiếp Văn Đắc Thọ Trì, Nguyện Giải Như Lai Chân Tiền Nghĩa. Thì bữa hôm tôi có nói với đại chúng cái câu đầu rằng là giáo lý của đạo Phật nó sâu xa, nó thâm thúy, nó màu nhiệm mà không còn cái pháp nào sâu xa thâm thúy màu nhiệm hơn là chánh pháp của Đức Phật. Cho nên gọi là vô thượng thâm thâm vi diệu pháp. Cái câu thứ hai là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nó có nghĩa là mình có thể sinh diệt, diệt sinh cả trăm ngàn ức kiếp mà rất là khó gặp chứ không phải là dễ gặp đâu. Nhưng mà nan tao ngộ, dầu sinh diệt, diệt sinh trăm ngàn ức kiếp mà gặp được chánh pháp của Phật không phải là dễ, rất là khó. Hiện giờ các vị thấy dễ quá cái gì, nhưng mà kỳ thật không phải dễ đâu đó nha. Các vị thấy rằng là các vị gặp chùa nè, tới chùa rồi gặp Phật rồi nghe rồi tụng kinh nè, thì có gì đâu mà gọi là nan tao ngộ, có gì đâu gọi là khó gặp gỡ, có gì đâu mà phải trải qua trăm ngàn kiếp khó gặp gỡ. Không phải dễ đâu, sự thật không phải dễ đâu. Bởi vì Phật tử chúng ta, các vị tưởng tượng coi như là cái nó riêng về cái quận chính của mình, nó rộng hơn là cái thành phố Hồ Chí Minh của mình. Mình kiểm điểm lại coi cái thành phần Phật tử mình được gặp gỡ Phật pháp tăng ta bảo, cái thành phần đó được bao nhiêu phần trăm, rồi còn các đạo khác bao nhiêu phần trăm, rồi có những người không hề có đạo nào bao nhiêu phần trăm. Nếu chúng ta để cái ý mà ta tư duy như thế, ta suy nghĩ như thế, thì chúng ta thấy rằng là cái thành phần Phật tử mà được gặp gỡ Phật pháp tăng này không có nhiều đâu. Vì thế cho nên là khó gặp Phật, khó gặp chánh pháp, khó nương tựa với chư tăng, chứ không phải dễ dàng và ai muốn cũng được. Nó tùy theo cái nhân duyên, cái phước báo, cái chủng tánh của mọi người. Nó có phước báo, nó có cái chủng tánh thật thì mới có thể gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng. Chứ không có cái chủng tánh thật thì người ta đi vào cái đạo khác. Hiện giờ thì các vị biết đó, nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu chục thứ đạo. Và nếu mà nói luôn cả cái tầng đồng bào dân tộc, người Thượng, người Tây, người Nùng, người Lào, người Thái, người Ba Na, người Lô Lô, người Cho Ro, người Mường, người Máng, vân vân. Thế thì mỗi một giống người như vậy cùng ở trên một đất nước Việt Nam hình chữ S này, mà một dân tộc như vậy là có một cái đạo khác nhau, cùng là gọi là dân tộc Việt Nam ở trên đất nước Việt Nam, mà mỗi người một bộ tộc như vậy là một thứ đạo khác nhau. Nó nghiêng về từ kinh của mình là cũng bao nhiêu cả chục thứ đạo khác nhau, và trong một thứ đạo nó lại có nhiều cái thái khác nhau. Do vậy cho nên cái vấn đề tu tập mà nó có cái lý tưởng gọi là chánh pháp trong sáng thì không phải dễ gặp. Cho nên gặp được Phật, gặp được chánh pháp của Phật, gặp được tăng bảo là những người thừa kế chánh pháp của Phật là trăm ngàn muôn ức kiếp, khó gặp là vậy. Rồi mình gặp được Phật, mình bằng lòng mình quay về nương tựa với Phật tức là quy Phật, bằng lòng quay về nương tựa với chánh pháp tức là quy pháp, bằng lòng quay về nương tựa với tăng tức là mình bằng lòng quy tăng, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà rồi còn cái chỗ mà có để được học hay không nữa, còn có được học chánh pháp hay không, để hành chánh pháp hay không, và để sống theo chánh pháp hay không. Chứ ví dụ như là không cần lớn lắm, ví dụ như mình đi chùa, có người đi chùa hồi 20 tuổi cha mẹ dẫn đi chùa, 15-20 tuổi cha mẹ dẫn đi chùa, tới 85 tuổi mà đi chùa chỉ là lại Phật, tin tưởng Phật, lại Phật, cầu nguyện van xin lại Phật, và cúng dường để trang trí, để sao dồi, để tu bổ chùa chiền, thì đó cũng là một cái cách đạo Phật, tu theo đạo Phật. Nhưng mà cái lợi không có lớn, cái lợi rất là nhỏ. Do vậy cho nên là phải học cái câu thứ ba là ngã kim kiếm văn đắc thọ trì. Trăm ngàn muôn kiếp có gặp Phật rồi, rồi bây giờ mình được gặp, thì ngã kim kiếm văn đắc thọ trì. Hôm nay chúng con được gặp Phật, chúng con được thấy Phật và được nghe chánh pháp, và chúng con được thọ trì. Câu thứ ba có nghĩa là mình phải học chánh pháp, hành chánh pháp, và mình phải nắm giữ cái chánh pháp mà mình tu tập, mình hành trì theo chánh pháp, thì mình mới phải là cái người đệ tử Phật chân chính. Câu thứ tư là nguyện giảng Như Lai chân thiệt nghĩa. Nghĩa là con được thấy Phật, con được gặp Pháp, gặp Chư Tăng, con được thấy Tam Bảo, con được nghe chánh pháp, và con được nắm giữ hành trì chánh pháp, và cuối cùng con nguyện giảng Như Lai chân thiệt nghĩa, là con phải nguyện rằng là tìm hiểu cái nghĩa chân thiệt của Như Lai. Đấy, cái bài để khai kinh đó. Hôm nay chúng ta là đệ tử Phật thì phải tìm hiểu cái nghĩa chân thiệt của Như Lai trong các kinh đó, mình tụng tại sao mình phải tụng, và tụng để mình hiểu cái gì, mình lấy cái gì, và mình phải làm gì. Như lần trước tôi nói với các vị đó, tôi thấy các vị mà bỏ tiền ra rồi đóng những cái bàn mình nghiêng vậy nè, để mỗi người bàn để một kinh tụng đó, tôi rất là kính quý và ái mộ cái thâm tình, cái đức tin của các vị đó. Nhưng mà cỡ đó chưa đủ, phải làm thế nào mà mình phải nhận thức rằng là mình thấy, mình nghe được họ trì. Họ trì nghĩa là mình phải nắm giữ cái chánh pháp đó, cái lời dạy đó, mà mình ứng dụng trong cuộc sống hành trì. Và trước khi hành trì là phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, là nguyện rằng là phải hiểu rõ cái nghĩa chân thiệt của Như Lai. Trong kinh đó Đức Phật muốn dạy cái gì? Đó, nên cái bài kệ khai kinh là bắt đầu là tự nhắc nhở với mọi người là đệ tử Phật là phải học Phật, phải với cái tinh thần đó. Đó. Cho nên là đệ tử Phật phải để ý mà học Phật, phải thấy nghe rồi phải thọ trì, và muốn thọ trì, muốn nắm giữ cái chánh pháp đó tu tập, thì phải hiểu rõ cái ý nghĩa chân thật của Như Lai. Rồi tôi nói thí dụ như tối nay mình đi khai kinh ha, khai kinh các vị tụng kinh gì? Thường thường là các chùa khai kinh rồi bắt đầu ta tụng, các vị thường thường tụng kinh gì, kinh gì ha? Ví dụ như bữa nay mình nói các vị không đi nghe đây, thì các vị đi xem kinh là tụng kinh gì? Có kinh gì khác nữa không? Theo ý các vị thì có thể tụng kinh gì khác nữa được không? Hay là phải tụng kinh Vu Lan thôi? Đó là một vấn đề cần phải học đó. Cho nên tôi, theo tôi biết chắc rằng là các vị còn nhiều cái các vị chưa hiểu, nhưng mà còn bằng lòng để nghe để học hay không, đó là chuyện khác. Chứ theo tôi biết đó là các vị còn nhiều cái mà lẽ ra các vị phải thành thật mà học, học nhiều nữa mới được lợi ích lắm. Chứ tôi nói ví dụ bây giờ khai kinh mà tôi không tụng kinh Vu Lan thì có sao không? Và tại sao phải tụng kinh Vu Lan? Kinh Vu Lan nó nói cái gì? Cái phán bản này nếu tụng không tụng kinh Vu Lan thì có hại gì? Và nếu tụng kinh Vu Lan thì dựa vào cơ sở nào mà được cái gì? Đó là vấn đề mình phải đặt ra. Nhưng mà bây giờ thì tôi xin hứa với các vị, nếu tôi còn sống thì các vị phải nghe tôi, cùng với tôi trao đổi. Năm sau tôi mới nói cái này, còn bây giờ tôi chưa nói cái đó mà tôi nói cái khác. Tôi hướng dẫn các vị cái điểm khác, mà còn cái điểm vì sao mà mùng 1 tháng 7 khai kinh mà chỉ tụng kinh Vu Lan. Thì nếu các vị chịu học tập sinh hoạt một năm nữa, một năm có nghĩa là 12 tháng, một tháng 2 lần thì phải 24 cái tiết học tập kinh Phật. Nếu năm tới tôi còn thì tôi mới nói, bây giờ tôi chưa nói, bây giờ tôi nói cái khác. Thế thì bây giờ tôi nói cái bài kệ khai kinh rồi, các vị hiểu ý rồi đó. Hòa thượng Huệ Đăng pháp sư hồi xưa ở Thiên Thai dịch cái bài kệ đó là: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã chiên kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Hòa thượng dịch là: dòi dõi không trên pháp thẩm sâu, tâm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Tiếp theo cái lời dịch của Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Huệ Đăng, chùa Thiên Thai ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi bây giờ tôi chưa nói với các Phật tử là mình tụng kinh gì, nhưng mà tôi nói ví dụ như mình tụng kinh A Di Đà đi ha. Thường thường mình tụng cái giờ này, thường thường ngoài cái tháng 7 ra mà người ta bắt buộc là dường như là bắt buộc phải tụng kinh Vu Lan, thì thường thường là tụng kinh Di Đà. Hoặc là không tụng Di Đà thì có những chùa nó tổ chức ra tụng kinh Pháp Hoa. Thường thường là kinh Pháp Hoa cũng nhiều người tụng. Rồi có lúc người ta tụng kinh không phải là kinh, nhưng mà Phật tử không hiểu cũng cứ gọi là kinh, kinh Lương Hoàng Sáng. Có khi tụng Lương Hoàng Sáng cả tuần lễ, cả hai tuần lễ để cầu an cho ai đó, nhưng mà Lương Hoàng Sáng không phải là kinh. Rồi có khi người ta khai kinh rồi người ta tụng Dược Sư Sám Pháp, thì Dược Sư Sám Pháp cũng không phải là kinh, nhưng mà có khi người ta cũng tụng cả nửa tháng vậy. Thế thì là khi mà bà kể khai kinh tụng rồi, khai rồi, thì người ta có thể tụng kinh Dược Sư nè, kinh Lương Hoàng Sáng nè, kinh Di Đà nè, kinh Pháp Hoa nè, rồi kinh Địa Tạng nè, rồi là như tháng này thì là kinh Vu Lan đó. Thế thì là ở giữa là cái khoảng giữa là người ta muốn tụng kinh gì người ta tụng. Thế thì ý nghĩa công dụng ra sao? Nhưng có thời gian này chúng ta chưa nói hết được đâu. Bây giờ tôi chừa cái khoảng giữa đó. Tôi nói với các vị về khi mà khai kinh rồi thì giả tỷ như mình tụng kinh A Di Đà đi. Mình tụng rồi cái thời kinh A Di Đà rồi đó thì bắt đầu về nối cái khúc sau đó. Là mình tụng cái chú giảng sanh. Cái chú giảng sanh gọi là cái chú bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Đấy. Thường thường mình tụng kinh gì cũng được, khúc giữa đó. Khai kinh rồi thì bắt đầu tụng Pháp Quang, A Di Đà, Địa Tạng, Du Lan, Dược Sư, Xá Pháp, vân vân. Xong rồi là đều tiếp sau cái bộ kinh này là đọc cái chú bản nhất thiết, là cái thiết nghiệp trước đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Vậy thì cái chú đó tụng để làm gì, tại sao phải tụng? Đấy, tôi muốn hướng dẫn các vị hiểu về những cái ý nghĩa đó. Cái chú đó thông thường người ta gọi là chú vãng sanh, nhưng mà nói cho đầy đủ là cái chú đó gọi là cái chú bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Cái Đà La Ni này là cái Đà La Ni nó có cái công dụng bạc nhất thiết nghiệp chướng, nó nhổ bỏ tất cả cái gốc rễ của nghiệp, của tất cả nghiệp chướng của mình, của mỗi người chúng ta. Mà ta được vãng sanh qua một cái trạng thái của tâm hồn mà ở đây gọi là cái thế giới tịnh độ. Vãng sanh qua một cái trạng thái của cái tâm hồn trong sạch thanh tịnh mà trong kinh ta gọi là tịnh độ, đắc sanh tịnh độ. Do vậy cho nên là cái chữ tịnh độ đó hả, tôi thấy rằng là các Phật tử cũng phải học kỹ. Không học kỹ các vị kiếm cái cảnh giới tịnh độ ở cái mặt trời lặn mà là bằng cái câu là
học kỹ. Không học kỹ các vị kiếm cái cảnh giới tịnh độ ở cái mặt trời lặn mà là bằng cái câu là đi qua phương Tây chắc mười mua hết khỏi mặt không thế giới tên là tịnh độ hay là cực lạc đó. Có Phật A Di Đà diễn ra thuyết pháp đó, là chúng ta bảo nó cách mười muôn bất quả Phật. Nói cái mười muôn bất quả Phật là các vị chưa biết là rộng bao nhiêu, mà lớn bao nhiêu, gần như bao nhiêu giờ, bao nhiêu bảy cây số, bao nhiêu năm ánh sáng thì cũng chưa biết. Rồi qua xa như vậy rồi mới có cái cảnh tình đồ đó. Thế thì lấy cái gì chứng minh, lấy cái gì á, lấy cái gì rằng đó là có. Rồi không phải đọc là người ta nói bên đó không có thì sao đó. Do vậy cho nên là cái mình tổ chức chú giảng rằng Nam Mô Di Đà Phật, Phật tử tôi đã nhận được sai cái gì đó, và để chúng ta tập tập để chúng ta đi theo cái gì đó, đi theo cái gì đó, dẫn đi dẫn đi ra cầu ta mà ha, gọi là sự phát nhất thiết để mà phát sâu từ đó. Đà là đi cái chú đó, cái bài đó là cái bài Đà La Ni, nó gì là tổng trì, nó có cái công dụng là nhổ tất cả những gốc của rễ nghiệp chướng của chúng ta để mà ta sân ra mặt một cái thế giới tịnh độ. Cho nên chúng ta tụng cái chú đó. Thế thì cái chữ tịnh độ mà ta cần phải để ý ở đây là tùy tâm tịnh tạo độ tận, dục tận Phật độ, tiên tận kỳ tâm. Có nghĩa là chúng ta tập cái chú Đại La Ni đó, mà nếu mà chúng ta chuyên tâm mà chúng ta trì tụng thì cũng liên tục, thì cái công việc nó cũng giống như người ta tu Phật thất vậy. Tu Phật thất là cái tư tưởng này còn liên tục. Mất danh sức đức độc ác, phiền não ta bỏ vô minh của thân, của miệng, của ý. Bởi vì hằng ngày thân của mình, miệng của mình, ý của mình, nghiệp chướng nó nặng nề lắm. Mà nếu mà mình có thời gian là mình tập cái chú đó liên tục, cái tâm mình để cho chú đó liên tục, thì mình nhổ, nhổ gốc rễ của nghiệp dữ. Về những cái phần ác nhân thức nhất của thân, cái phần bất lương ác khẩu của miệng, và cái phần đồng nghiệp của tâm ý, mình nhổ cái gốc rễ tội lỗi ác đức đạo đức đó, mà mình được lập được cái dáng ra đây là lập được từ một cái đời sống. Thí dụ đây gọi là đức, bây giờ lập qua cái phần này nữa, để ở đây cái gì là có ta là đau khổ mà ra sao là mình lập cái thế, lập cái thế thì cái cuộc sống lại trở thành là từ ức đến sang nữa, để mình sống cái thế thứ hai bằng hạnh phúc, gọi là ra sao tân tổ. Mà chỉ tận độ thì mình phải phải học rằng là tùy kỳ tâm tận tận Phật độ tận, dục tận Phật độ, tiên tận kỳ tâm. Do cái tâm của mình tận mà mình có cái quả Phật tâm tận. Thí dụ như mình tụng, mình chuyên tâm mình tụng cái chú và mà cứ chuyên về trước đó thì cái tâm mình đâu có tham dục, đâu có sân nhé, đâu có thủy miên, đâu có tâm tài, đâu có tâm sắc, tâm danh, tâm thật, tâm thị, đâu có vui mừng buồn giận thương ghét, đâu có cái tâm hải quấy thân thua tốt xấu thù hận thân biệt thân xa, tao mày tao nó rồi giận dỗi rồi quán hận. À thế thì là mình nhổ cái gốc rễ cái nguyên nhân của đạo khổ, của cái nghiệp trước thân miệng và ý đó, tức là làm cái thiết nghiệp trước thân mình của ba nghiệp, nó chút cái trí tuệ thân tịnh an lạc của mình là sát sanh trộm cướp và tại tâm, đó là ba nghiệp trước của mình. Miệng nó có bốn cái nghiệp trước là nói láo, nó lưỡi hạt chiều, nó lưỡi hạt chiều rồi nó bắt học, nó là thân giả. Thân giả thì chỉ có cái trong việc trong nó có cái xấu, nó có cái tốt hơn xấu, để cho người ta chia lìa nghĩa quán hận nhau. Thế là nó đọc học, rồi nói tao tao tiên, rồi nói là đạt học, tức là miệng có bốn cái ác nghiệp đó, nó chiếu cho cái sự thân tịnh của cái tâm hồn mình. Nó dối thì nói là nó học, rồi nói rồi là nó chia cái ngót, rồi nói những lần chữ thì nó chung là cuộc sống của chúng ta khổ luôn luôn là khổ. Về ý của mình, ý trong cái đầu của mình nó có ba ý niệm là tham lam cực độ, và tham tiền tài, tham sắc dục, và tham danh vọng, tham địa vị, là tham ăn, tham ngủ, là tham trụy lạc sao, thế thì ý nó có bản thì cứ là tham, mà tham không có bản được là sân. Sân là có thể giết người. Thí dụ như muốn tham tham thấy người ta đi đường có cái phải di chuyển, di chuyển di chuyển người ta, mà di chuyển ta không được rồi thì là đau khổ, là sợ hãi, rồi tự vệ, rồi giết người ta, bực bội quá, muốn cho mình được. Thành ra giết người ta, thì thế giới mình tha, mà không thành tựu được, nó thành tích sanh. Thì người ta vấn đề dễ dàng là giết người ta, thế thì từ tha thành sanh. Mà đã giết người ta như vậy là suy mê rồi. Mình giết một mạng người rồi thì mình sẽ bị tập, bị tù tội, bị đành mạng. Thế thì tha sanh suy là, đó là cái việc chứng. Cái nghiệp của cái chướng của thân, của miệng, của ý mà mình đọc cái chú bản cái thiết nghiệp chướng giải sanh tình đoàn đời này đó thì nó hạn chế cái chướng của thân, tâm của thân, bốn mắt của miệng và ba mắt của ý. Do vậy cho mình tụng cái đó là mình nhổ tất cả cái nguyên do chướng ngại của thân, của miệng, của ý mà mình được an lành, được hạnh phúc, mình sống trong một cảnh giới tịnh độ. Cõi này nó thành tịnh độ, chỗ mình ở thành tịnh độ, là cái chỗ mình ở thành tịnh độ, cái đất nước Việt Nam của mình ở thành tịnh độ, chứ không cần gì phải đi dưới mặt trời lạnh cách bao nhiêu triệu năm ánh sáng, hay là bao nhiêu tỷ những cái số càng gì cũng không có. Đó, cái tịnh độ là phải có vậy. Để làm cái đó chứ không có cỡ gấp mà hồn ở thế giới này kia. Sau này các vị học mà đi tới cái biển, như tôi nói nè, cái biển nó bắt đầu nó cạn con nít 3 tuổi tóc cũng được, rồi nít 5 tuổi tóc cũng được, rồi nít 10 tuổi tóc cũng được, rồi 20 tuổi tóc cũng được, rồi người lớn tóc cũng được, và thậm chí cho tới những cái thời đại mà là 60-70 cây số chưa tới đó nữa cơ. Tại sao mình vào cái địa vật pháp là y như mình đi tắm biển vậy, y như mình đi tham hiểm biển vậy, từ cạn tới phải không, từ dễ tới khó. Mà cái biển đó mà khác như vậy là mà muốn hòa được cái biển đó là phải do cái đức tin của mình, phải do đức tin đã khác cái lòng tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng rồi mới đi vào cái biển đó. Thì mình không có đức tin, mình nghe đầu mình tức đổ ha, thì mình đâu biết là sao nào. Thật chẳng là cái gì, pháp chẳng là cái gì, tâm chẳng là cái gì, ta cũng chẳng cần biết. Thế thì mình nói đi vào được cái biển của mà muốn đi vào cái biển của mặt pháp thì phải có cái đức tin. Tuy nhiên là đức tin không có nghĩa là mê tín. Mê tín là cái tối kỵ của mặt pháp. Mê tín dị đoan viễn hoặc quan đường là cái tối kỵ của mặt pháp. Người mà mê tín, tin là tin mê, mê mũi á, không sáng suốt á. Rồi thì quý hoàng qua đường, rồi chỉ ra, rồi lấy rách tâm hồn, bên kia thế giới. Thì cái người đó, dầu là có đi chùa mỗi một ngày hai lần, thì đều cũng không phải tình hình. Vì vậy mà khi mình tụng cái nào rồi, mình cũng tụng cái bản nhất thiết về trước. Để nhắc rằng là mình phải nhổ cái gốc rễ của nghiệp chướng. Nghiệp chướng của mình là thân, thân là ba nghiệp, miệng bốn nghiệp, ý ba nghiệp. Đó chung là thân tâm, khẩu tứ, ý tâm. Nó là cho mình đau khổ. Chứ mình không phải là một con người này vốn có đau khổ. Nhưng mà ba cái nghiệp ác của thân, bốn cái nghiệp ác của miệng và ba cái việc ác tham cái gì của ý, nó là cho con người đau khổ, chứ không phải con người là muốn có đau khổ. Các vị học tập sâu rồi thì sẽ thấy cái chỗ đó gọi là vô thượng thượng tham vi diệu pháp, là cái chỗ đó màu nhiệm lắm. Mình tưởng là sinh ra về như là ai cũng phải khổ, ai cũng khổ, ai cũng phải khổ khổ, thành khổ hoại khổ. Ai cũng có khổ sân, khổ là khổ, bệnh khổ, tự khổ. Ai cũng có cái khổ là quán tánh khổ, cầu bất đắc khổ. ai bị cái khổ của bản thân là khổ, đập là cái khổ, rồi tớ đó là mình về đó là ai cũng có khổ đó, không phải vậy. Nếu mà đã bắt đầu thì là bình thường mà mọi người khổ đó, không phải là cái của ta giống con. Mà cái đó là do bị vô minh chán, mà làm cho chúng ta không thấy được chân lý. Thành ra chúng ta biết có vì cái khổ nó tác động đâu còn nào, chứ không có cái khổ đó là cái khổ của chúng ta đúng không? Vì vậy chúng ta đọc cái bài chú, bài viết cái chuyện kiếm đó, ta dỗ bỏ hết cái việc trước, có nghĩa là ta dỗ bỏ cái nhân của khổ, ta loại từ bỏ cái nhân của khổ, người ta lật ngược cái thế không, từ cái thế không gọi là ức, lật lại nữa, từ cái thế không gọi là khổ đau, ta lật lại trong cái thế giới tận khổ. Cái thế giới của chúng ta mà đã sắp về, mình cần là phải gọi là cái gọi là vũ trụ, kiếp trượt, kiếp trượt, thiền hạ trượt, mạnh trượt, chúng sinh trượt, chắc là khổ, khổ dữ lắm. Mà ta biết học Phật, ta biết hành theo chánh pháp của Phật, chúng ta nhổ cái gốc rễ khổ đau, thì chúng ta lập thế cờ cuộc sống từ khổ sang lại an lạc hạnh phúc, từ thế giới vô thường sang ra thế giới gọi là tịnh độ. Mà tịnh độ không cần đi đâu hết, ở tại vị chính này, thậm chí ở tại cái nhà của mình. Trước đây mình bị khổ trong cái nhà của mình, mà bây giờ mình mặc rồi là ở ngay cái nhà của mình, mà mình cứ mình gỡ khổ mình quanh, gỡ khổ mình quanh quanh quanh, gỡ hết sắp cái nhà mình quanh ra rồi cái nhà của mình. Bây giờ cái nhà nó tấm cho nó sạch, nó trong sạch, nó nhẹ nhàng, nó thoáng mát mà nó không bị khổ. Giống như là cái nhà của mình để hồi đó giờ mè quá, rồi bây giờ có người chỉ là ủa sao nhà chỉ vậy, để nhiều thứ dữ vậy, thì ở coi nó còn ngạt vậy, cái rồi mình bưng mình tỉnh ra à qua cái nào không cần thiết dùng bóc dùng kia không cần thiết có dùng, vừa lại cái thật cần thiết trong nhà. Thế thì cái nhà nó có 100 cái món cho nên nó đặt người nó một ngạt, bây giờ mình dùng nó hết 60 cái rồi, chỉ còn chưa có 10 cái thứ cần thiết trong cuộc sống thôi. Thế thì cái nhà là cũng cái nhà này mà nó an lành, nó sung sướng mà. Đấy, Phật là ta học vậy. Cho cái lại Phật không có nhà nhé, mà Phật không mà chưa biết lại không làm nhé. Tổng kinh sống mà không nhận nhé thì cũng không nhận nhé. Nhưng mà có nhận, nó không nhận nhé là nó sẽ mạnh dễ. Để cho người ta tỉnh nè, dễ tỉnh thì không thấy cũng có nhận. Nhận ở chỗ nào? Ví dụ như là các chị lại đây, các chị tụ kinh là từ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi gì thì 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó không có đi lấy đồng được, không có đi coi kịch nhà được, không có hát karaoke được, rồi cũng không có nhậu nhạc được, rồi không có uống cà phê rồi mèo chuột chơi ngoài được, mà lại ở trước mặt tụ kinh. Do vậy mà mình cũng có được lễ, nhưng mà cái lễ rất là nhỏ. Cái lễ là trong thánh bài, trong cờ bạc, trong cái cà phê, trong uống rượu, trong cái lo trong đứa mò đó. Cho nên cái lợi nó là không có, nhưng mà thực sự là cái lợi đó. Mà nếu mà các vị mà học kinh thêm á thì các vị tụng lợi dữ lắm. Tụng kinh ta hiểu từ chữ, tụng kinh đến cái đâu có phải là tụng nữa. rồi đây đó là tôi nói là khi tụng rồi khi là tụng cái chú mà vãng sanh. Rồi còn cái bài kế nữa, cái bài kế đó nếu mà các vị mà chịu học là không đơn giản, vô cùng sâu sắc, vô số thẩm tâm chi diệu thắc ở trong cái bài mà nhà là đa tâm kinh. Cái bài đó một là có người nghe rồi đạt đạo chứng đắc quả tu đạo rằng tư đà nam a la hàm với a la hán, thậm chí có người chứng được quả đại quả. Nhưng mà có người nghe nửa chừng rồi quăng bỏ phủi phủi bỏ chỗ mà đi, phủi quần quá bỏ chỗ mà đi, là cái bài có sáu có 260 chữ mà tác giả và bà la mật đa tâm kinh quá tự tại bồ tát thành thâm tác giả bà la mật đa thọ chiếu kiến vũ và công độ với kết quả vân vân sao được nữa sao có gì không không vân vân. Cái bài đó là cái cốt lõi của toàn bộ tam tạng kinh điển năm mươi mấy cái bài 260 mà bài kệ mà bài kinh nào cũng bị tụng rồi cũng đều phải đọc cái bài đó. Tại sao vậy? Đó là cái tâm ý và của liên vị tiền bối tổ sư của chúng ta sắp xếp cái bài của chúng ta rồi. Tôn nghiêm mà nhắc nhở chúng ta để mà răn dạy chúng ta. Chứ không phải tụng mà để cho bạn nghe Phật thuộc quá tu đi là tôi cũng thuộc Phật thuộc tụng như mà phải thuộc mà mỗi bữa nó phải tụng cho bạn nghe. Nhưng mà các vị tiền bối tổ tiên của chúng ta đã sắp xếp một cái bài kinh gọi là cái khóa lễ để cho mình đọc tụng, để mình phải học cái gì, rồi mình hiểu cái gì, rồi mình phải làm sao để cho cái bài học kinh khiếp đó. Đây là tôi nói là cái ý nghĩa của cái nghi thức tụng kinh. Thế tôi chưa nói ý nghĩa của từng câu kinh và bài kinh, ý nghĩa của nghi thức tụng kinh. Thì cái bài đó nếu mà các vị bằng lòng học để tôi coi cái đã, tôi coi các vị có bằng lòng học không? Rồi tôi mới nói các bạn. Rồi bây giờ còn khi mà cái bài tổng cái bài phát nhã mà là trong tâm kinh rồi ha, thì các vị tổng cái gì? Nguyện khi tam phước trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu khổ diệt tổ kiến tất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo, nguyện danh tây phương tịnh độ trung tử mẫu liên quan chi vũ mẫu qua khai kiến Phật mẫu tu sanh bất thối bồ tát di bản mẫu. Bài tụng khi nào rồi cũng có tụng cái đó. Và cuối cùng mới là tụng bài gì hả? Cuối cùng là tụng cái bài nguyện những cái tâm trước từ miền nào nguyện đã trí huệ trên liễu khổ nguyện tổ chức tất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo, nguyện sanh rồi nguyện tiêu rồi cuối cùng kết thúc là mình tụng bài gì? Bài nhớ kết thúc cái đó là mình tụng tam tự nguyện cái gì? Tại sao mình phải tụng cái bài thúc kinh mà tụng cái bài thúc kinh công đức phù thắng hạnh bộ viên các quốc gia hồi lớn mà các bạn chọn bộ nguyện tổ chức tất tiêu trừ thế giới tự hành bồ tát đó. Tôi là thầy học kỹ thúc kinh công đức phù thắng hạnh một bên các quốc gia họ vẫn bảo vệ tàu trước tất tiêu chuẩn, thế thế trở thành một đảng. Chúng con tổng kinh này cũng vậy, cho tổ chúng con được nhỏ hết cái tốc để tổ chúng đi tiêu chuẩn hết cái góc để tổ chúng. Nên là ngày con nguyện rằng là con thực hành cái đạo Bồ Tát. Sau đó con nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, con nguyện sanh già ở trong cái cõi tịnh độ ở Tây Phương. Cái bài mà nguyện sanh già tịnh độ con vua đó là nói phải nó rõ hơn, phải nó sâu hơn. Mà nói đơn giản là thì tôi nói là tận độ không phải ở phía mặt trời, nhưng mà kinh đó thì là có cái bài nó là nguyện sanh tận độ ở Tây Phương, nguyện sanh tận độ tận độ cửu bẩm liên qua như phụ mẫu. Tại sao cửu bẩm liên qua là cha mẹ của chúng ta? Tại sao nói như vậy? Thật sự chúng ta có phải là từ trong chính bản liên qua mà sanh ra ta hay không? Đây vấn đề đó còn phải học đó. Mất nói Bồ Tát gì bạn nói. Ta trong qua xe sanh ta, qua xe là cha mẹ ta sanh ra ta. Mà khi mà ta, khi mà qua thì qua xe nở rồi là ta thấy được thật, ta ngộ được mua sanh. Nói được cái chân lý vô và bất thối Bồ Tát gì bằng lợi chúng ta không làm bạn với Bồ Tát không còn luôn. Nguyện chỉ với công đức bổ trọng được chi tiết nhớ rằng những chúng sanh giai trọng thành Phật đạo, cái đó là nó tam ba ba tu di nha, tam tu di. Thế thì là cái chất và cấu tạo cái nghi thức cũng tất cả kinh đều là cấu tạo trong một cái khung, trong một cái khung nghi thức đó. Mình đã nhân thứ ngàn cùng một cái việc làm vậy đó, là chúng ta nếu lên đến cái gì mà làm thì chúng ta tới chúng ta mở mở từ giai đoạn từ giai đoạn từ giai. Hôm nay thì nói nhiều là mệt lắm, các vị mệt thì các vị không chịu nổi đâu. Thì tôi mới nãy giờ đây là gần một tiếng, thế là họ bị được rồi, từ từ mà họ, thế mà học nhiều quá, thế nó sinh ra mệt, bỏ mệt rồi mình ngán, không đi học nữa đâu. Được hôm nay là tôi xin giới thiệu tổng quát nha, từ 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 chúng ta học từng bài từng bài từng bài. Đó là mình đang học từng bắt đầu lộ biển đó, lộ biển mình lội từ trên bãi khô rồi lần xuống nước đó. Và chúng ta đủ sức lội tới biển không? Tuy nhiên là phải có thời gian. Và các vị mà muốn lội sâu vào biển ma hơn á, thì các vị được tìm mà cái bộ đĩa CD MP3 mà tôi giảng ở tại Quỳnh Nghiên hôm nay là hơn 30 năm, các vị thấy cái đó nghe thì các vị bây giờ cũng đi bộ ra muốn là tàu lặn để mà đi thám hiểm mà thì kiếm được bộ đĩa đó. Còn nếu như không có bội, chúng ta cứ thoải mái ra khỏi bên biển cả mà chấm đá thì đi từ từ về thôi. Các bạn có muốn hỏi gì không? Còn có thể các bạn có muốn hỏi gì không? Cái tự nhiên là nó tự nhiên, nhưng mà tôi xin nhắc là hỏi để mà tìm học chánh pháp. Còn hỏi và có những cái tiền rắc rối như với cái gì của thế sự đó thì mình đừng có hỏi ở đây, mình đừng có hỏi ở đây, vì ở đây ở đây là mình nói những cái mà để học tập thôi. Cái gì có cái thế sự của mình nói. Xin mời các vị cứ ra tự nhiên. Không có gì lớn đại hết. Cứ coi như là Phật tử ở trong một nhà một chùa.
Anh giáo Phật thì là xưa học được cho con biết mình ví dụ như tu theo tự độ niệm Phật chỉ chú đại bi thì có học không ạ? Con muốn biết thêm về chỉ chú đại bi, tại con cũng có đọc thêm tham khảo về sách giải chú đại bi á, con thấy trong đó có biết một cái công năng của chú đại bi. Theo tịnh độ thì niệm Phật A Di Đà mà ra mình trì chú thêm nhiều có được không ạ? A Di Đà Phật
nhiều có rồi ạ. Được rồi, có bà cô. Tôi xin trả lời như thế này. Nếu mình bằng lòng niệm Phật A Di Đà là coi như là mình nương tựa theo cái pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà. Độ thì như tôi nói là chủ yếu là mình thanh tịnh thì tự như là mình kiếm cho thế giới mình đang ở thất tầng ra khỏi quả tình độ. Cho nên nếu mình chấp và chấp nhận pháp môn tu tịnh độ thì mình chỉ cần niệm Phật thôi, khỏi thì chú đại bi cũng được. Còn như cái pháp môn thì chú là nó thuộc về mật tông. Pháp môn chỉ chú thì nó không phải là riêng về đại bi, mà còn đại bi thì còn 10 chú, rồi còn nhiều chú của các kinh khác nữa. Thì cái đó là một cái tôn duyên mật tông. Mà mật tông á, thì cái đó nó không nghĩa mình không có hiểu cái gì đó. Cũng như cái bản chất trách nghiệp thiếu đắc sanh tịnh độ tạo lâm ni gọi là cái thứ nhãn sanh đó, nó cũng không có nghĩa. Cái người là thầy chúa đó thì người ta gọi là mật tông, chứ mật tông là thần kích nó mới ẩn, mà do cái người thích tu cái thần kính cái ẩn đó người ta tìm. Thì cái công việc của thầy chúa đó, cái thành tựu của nó là cái bằng tâm mà tương ưng thân, phải ở nhà, ở trong một cái đạo tràng mình sắp sửa ra, mình bố trí ra, và thân mật mình ở một cái chỗ rồi ta lập cái đạo tràng, rồi khẩu mật là phải tụng liên tục, và ý mật thì là cái ý mình duyên theo từng chữ mà tụng. Thế thì cái cách tu đó theo tôi nghiên cứu đó, là mình tu cái thứ đó nó lâu có trí tuệ, nó có trí tuệ, mà chỉ có cái việc là mình ở nhà, ở một chỗ mà tụng hoài cho nên mình không đánh lộn được, mình không chửi lộn được, chứ mình không mắng nhiếc được, mình không đi ra đoạn cấp được, thì nó cũng hạn chế mình làm các cái việc, không làm các cái việc tội lỗi được. Cho nên là tu mật tông thì chú nó cũng có lợi, nhưng mà cái trí tuệ theo tôi đó, thì nó cái điều kiện để phát ra trí tuệ rất là khó. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà thật sự mà hoàn toàn bằng được thì cái lợi lớn của nó cuối cùng cũng được là ở cái chỗ mình buông bỏ hết. Mình buông bỏ cho tiền tài dùng địa chỉ mọi cái con cháu cha mẹ ông bà gì mình cũng đều không quan tâm, mà cứ mình lòng cái đàn tràng trong cái phạm vi nhà cửa chủ trì của mình thì mình cũng qua. Thế là coi giống như mình buông bỏ nó cũng có được an nhàn, nhưng mà chẳng hạn trí tuệ nhân tiền trí tuệ khó có cái điều kiện phát sinh. Cho nên theo tôi thì nếu mình bị sạch ở đây thì mình khỏi thì chứ cũng được, còn nếu mình bị chết cũng không sao, nhưng mà cái đó nó khó trong cái phần đại lễ này. Có gì đó không? Ừ, thôi bây giờ là đúng một cái hồn hồn dành hiểu được rồi. Là sao? À, các vị cứ tự nhiên, cứ dễ vậy đi.
Còn cái phần này cũng dường như là từ Nhưng mà khổ chưa phải là cái người không phải là người nặng nề.